Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 5, trích lục. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, tham sân lừng lẫy, sức yếu tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ vực thì chẳng cầu gì không được. Thư trả lời cư sĩ Viên Phước Cầu, trích lục. Chư Phật lấy tám khổ làm thầy, thành vô thượng đạo. Khổ là cái gốc để thành Phật. Thêm nữa, Phật dạy đệ tử lúc ban đầu phải tu bất tịnh quán. Quán lâu ngày sẽ đoạn hoặc chứng chân, thành A-la-hán. Như vậy, bất tịnh lại chính là cái gốc của thanh tịnh. Người bắt câu lô châu, chọn không có khổ, vì thế chẳng thể nhập đạo. Chú giải, bắt câu lô châu, Uttara Kuru, còn phiên âm là Bắc Uất Đan. Bắc Đan Việt, Uất Đan Việt, Uất Đa La là cứu lưu, Uất Đát La Câu Lô, dịch nghĩa là thắng xứ, thắng sanh, cao thượng. Theo các kinh Trường A Hàm, kinh Đại Lâu Tháng, kinh Khởi Thế, kinh Đại Pháp Cổ, Lập Thế A Tỳ Đàm Luận và Câu Xá Luận, thì Uất Đan Việt là một trong bốn đại châu ở quanh núi Tu Di, thuộc vùng biển nước mặn ở phía bắc Tu Di. Châu này vuông vắn, mỗi bề rộng 2.000 do tuần, hình dáng như nắp hộp, được bao quanh bởi bảy núi vàng và núi Đại Thiết Di. Vàng rồng làm đất, ngày đêm luôn sáng sủa, nhân dân cõi ấy mặt mũi giống nhau, luôn an vui, không có những khổ nạn, người ác, tranh chấp, đồ vật toàn bằng chất báu như vàng bạc, lưu ly, vân vân. Mọi tài sản là của chung, nam nữ sống riêng mỗi nơi, nếu khởi dâm dục bèn ân ái cùng nhau. Người nữ mang thai 7 ngày bèn sanh con, đặt bên vệ đường. Mọi người đều đến nuôi dưỡng, dùng đầu ngón tay đút cho liền tiết sữa. 7 ngày liền khôn lớn, bằng với người 20 tuổi ở Diêm Phù Đề, sống thọ ngàn năm, đến khi lâm chung sanh lên trời Đao Lợi hoặc trời Tha Hóa Tự Tại. Ba châu khác đều có địa ngục, riêng châu này không có, theo Phật Quang Sơn Tự Điển. Nam Diêm Phù Đề sự khổ quá nhiều, nên người nhập đạo liễu sanh tử chẳng thể tính nổi số. Giả sử thế gian trọn không có những nỗi khổ sanh lão bệnh tử, đao binh, thủy hỏa vân vân, thì ai nấy sống say chết mộng trong dòng dục lạc, ai chịu phát tâm xuất thế để cầu liễu sanh thoát tử. Thư trả lời cư sĩ X ở Dũng Giang. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ, thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay, bao nhiêu hoàng kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đâm ra thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo, chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông tu tam muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ, chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đớn dứt trừ bệnh này thì khó thể thoát lìa sanh tử. Ngày như pháp môn niệm Phật, tuy có thể đới nghiệp giảng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này không gì bằng trông thấy hết thảy nữ nhân đều khởi thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. Một, thân tưởng là gì? Thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lẫy lừng, chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bàn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. 2. Oán tưởng là gì? Oán tưởng là phàm thấy gái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ, kiều mỹ, so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp, sói, rắn độc, bò cạp độc, phê sương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy, vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? 3. Bất tịnh là gì? Bất tịnh là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người, chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi, thì chẳng dám nhìn xương thịt máu mủ, phân tiểu lông tóc đầm đìa, ròng ròng. Trọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lầm sanh ái luyến. Bình đẹp đựng phân, người ta chẳng muốn nâng niu. Nay lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nữa. Há nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lan man khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ đau đáo trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ khiến cho mũi tên ái lọt thấu xương chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế, lại muốn chết đi chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thể được. Vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sanh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm, thì phải trong lúc chưa thấy cảnh thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vấn vương, rốt cuộc vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mỗi ngày ngoại trừ lúc làm việc ra, chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đối trước Phật, cạn lòng thành, trọn lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thủy đến nay. Hành như thế lâu ngày sẽ có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn mà không hề hay biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa dục, sân khỏe. Ngu si cũng thế. Do vậy ta biết, chí thành niệm thánh hiệu Di Đà, Quán Thế Âm thì ba hoặc tham sân si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa, cõi đời nay đang hoạn nạn, ngoại trừ việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm. Trong âm thầm sẽ có sự xoay chuyển chẳng thể nghĩ bàn, ngõ hầu chẳng đến nỗi khi túc nghiệp hiện tiền, không cách gì đối phó. Lại nên thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn, phóng đảng, hèn tệ, thì trong tâm được chánh, sự dụ hoặc bên ngoài dứt tuyệt, sẽ tự có thể thành tựu tịnh nghiệp dậy. Hãy gắng lên